tỳ kheo biết mắt duyên sắc, tai duyên thanh, mũi duyên hương, lưỡi duyên vị, thân duyên xúc, ý duyên pháp. Do đây kết sự phát khởi.
Thế nào là sáu nội ngoại xứ? Sáu căn mà ngoại là sáu trần. Thì bây giờ sáu nội ngoại xứ tức là quán sáu căn và sáu trần mà nó duyên nhau. Thế cho nên ở dưới Phật giảng đấy, tỳ kheo biết mắt duyên sắc, ba cái việc hoặc tham hoặc sân hoặc si, nếu ưa vui thì tha, mà nếu hờn không bằng lòng, ác cảm thì là thuộc về sân. Còn không khổ không vui thì là cái gì nó hiện lên? Cái si. Thế thì con quán ba cái đó, thì cái đó ở đây gọi là kết sự. Như chính ở trên này thì gọi là tâm sở, tham sân ấy, hoặc là ngũ, có khi gọi là ngũ cái, có khi học thường gọi về gì, quán tâm chân tâm, trên này gọi là tâm sở, quán thọ, thì ở đây gọi là kết sự. Cái danh từ thay đổi đi để cho các con thấy tất cả các khía cạnh của nó, thì ở đây gọi là kết sự, nghĩa là gì? Cái trung quy nó chỉ có ba cái tham sân si, chẳng có cái gì khác. Sao tại sao ở đây gọi là kết sự? Kết là gì? Kết nghĩa là nó đã buộc chặt vào nhau, nó đã thắt nút vào nhau. Cái mắt của con làm sao mà nó lại buộc vào cái cây xoài? Nó có một cái dây vô hình, nó trói chặt cái mắt của con vào cây xoài. Tại sao? Con mắt mà nó ngó vào cây xoài đã duyên sắc, con mắt nó ngó vào xoài đã. Thế là kết sự thành khởi liền. Tài lắm, cái tâm của chúng mình là hay lắm. Kết sự sanh, kết thì là nó buộc, còn sự là gì? Là nó sai. Nó sai luôn, rồi con bé thoăn thoắt trèo lên cây xoài liền. Đã. Thế là gọi là nó xử được mình rồi. Nhiều khi kết mà nó chưa xử. Nhưng còn đây ấy, thì Phật nói kết sự là để cho mình thấy cái năng lực của nó. Hễ mà trói vào ấy, là nó sai mình luôn. Thế có người ấy, thì chỉ bị trói mà không bị sai. Cho nên rằng có nặng và có nhẹ. Nhưng mà đây Phật nói cả hai chữ là kết sự.
Thôi Phật kính thưa Thầy, đã có người mà bị kết mà chưa xử là chưa bị sai xử, có người còn nhẹ rồi.
Thì dĩ nhiên, nghĩa là con mới ngó nó mà con thích ngó nó thôi. Nhưng mà hai cái chân chưa trèo lên, cái tay chưa đưa ra hai, cho nên nó chưa có xử mà nó có kết. Thì bao giờ cái kết nó thật mạnh và lúc đó nó mới xử chứ. Thế thì đấy, khi mắt mình duyên sắc là cái kết sự nó sanh khởi liền. Nếu mà cái sắc mà nó vừa ý thì là cái tha, kết sự là cái tha. Mà nếu cái sắc nó trái ý thì kết sự là gì? Là cái sân. Đó. Nghĩa là họ hàng nhà nó. Không phẫn, không hận, không hờn, không hiềm, không oán thì cũng hại. Nghĩa là mấy cái đứa đó thì tầm quát gọi là cái sân. Thế thì mình phải biết mặt biết mũi nó để cho nó đừng kết. Ở đây Ngài dạy làm sao? Kết sự chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy biết như vậy là thế nào. Thì khi á, mình đối với cây xoài mình thản nhiên, mà bây giờ mình cứ muốn ngó thì đó là cái kết à, nó đã có mối kết rồi. Từ cái kết tới lúc đầu nó còn lỏng, rồi về sau nó thắt chặt. Thế khi nó thắt kỹ rồi lúc bây giờ nó mới xử, nghĩa là nó sai mình các công việc. Thì nó sai đây tức là lúc bây giờ cái miệng mình nói, cái thân mình làm, cái tâm mình nghĩ theo với cái sự sai sự của nó.
À, là kỳ kể sự là những cái thói quen mình á, là kể tù là anh thân thì nó lực hẳn là sai, là những mỗi ngày một thắt chặt
là đấy, thì mỗi ngày nó một thắt chặt Mà cái kết này thật ra thì chúng ta là bị nó thắt từ cái kiếp tới bây giờ, cho nên bây giờ đây nói rằng nó chưa kết nhưng mà thực nó dễ kết. Bởi vì cái ngã ái của mình nó cứ chạm vào cái gì ấy, thì là một là nó yêu, hai là nó ghét. Thế thì rồi từ cái yêu ghét ấy mà mở ra các thứ. Thế thì cái ngã ái của mình có từ để kiếp đến giờ, cho nên những cái mối kết này nó dễ. Hễ cứ cái gì hợp ý, cái gì được ích lợi, thế là nó kết luôn.
Con thực sự là mình nói thì tạc thì mình nói
đi. Thì nó sai. Hễ mà con thấy cái cây xoài mà con hợp ý thì con làm gì? Thì trèo lên, rồi hái, rồi ăn. Rồi đó những cái là bị nó xử, nó sai. Còn đối với đống rác, bây giờ đi đâu về chợt thấy cái chỗ mình ngủ có một đống rác, thì em nó ăn chuối, ăn các thứ nó vứt vỏ vào cái chỗ mình nằm đó, thì sao? Mà mình biết là đây là, ví dụ như con biết là thiện hỷ đã vứt vỏ chuối vào chỗ mình nằm rồi. Thế là một hôm, rồi ngày mai cô ấy quét rác, cô ấy vứt một đống bụi xuống dưới cái gầm giường của mình. Thế hai ba lần như thế thì sao? Cứ mỗi hôm cái giận này nó buộc một tí, mỗi hôm nó buộc một tí rồi làm sao? Sẽ đến cái ngày nó xử là nó sai cái miệng la lối lên, thế là gọi là kết xử. Thế thì bây giờ mình cái vị tu này làm cái việc gì đây, làm gì? Đã mở mắt ra ngủ, vừa đang ngủ nên mở mắt ra là lo giữ sáu căn, lo hộ sáu căn suốt ngày triền miên, gọi là tinh cần. Tinh là chỉ lo có một cái việc ấy thôi, rũ sạch các việc khác không để cầm tới, à, gọi là tinh. Cần là cần mẫn, cứ vừa mới sáng mở mắt ra một cái là vội vàng lo hộ sáu căn. Thế thì mới kịp, chứ như con đợi khi mà thì nó đã kéo đi mất rồi. Khi quán thọ thì tức là cái tưởng nó ngăn ngừa trước, nó cái tưởng nó không khởi lên. Tưởng tức là khởi tâm sân, tâm tham rồi. Ngay cái lúc khổ vui ấy, mình ngăn ngừa trước. Mắt duyên sắc kết sự sanh khởi, con quán thế này. Duyên sắc kết sự sanh khởi. Mắt gặp cái duyên đó, thế là liền cảm thấy khó chịu. Khi cảm thấy khó chịu thì con biết là cái gì đã sanh. Thì thì đó là khổ thọ. Nhưng mà bây giờ mình đang học về cái nội ngoại xứ này. Cái gì gọi là kết, cái gì gọi là sử. Cái ý mà bực bội ấy, thì cái đó là thuộc về thọ. Còn bây giờ con học về kết sử. Một cái việc căn đối với chẳng, con có thọ, con lại có tưởng. Chữ tưởng ở đây thì gọi là quán tâm này. Thế bây giờ là thứ ba nữa là kết sự. Con vào hình bóng gì đó thì không được, cứ nói hẳn ra, cho một cái thí dụ minh bạch.
Người Phật, ví dụ như con thấy một người, lần đầu thì con không có để ý gì hết, lần sau con nghe nói một tiếng khó nghe, thế là con kết một lần, lần sau kết lần nữa.
Nghĩa là con, nó như là bị một cái ràng buộc. Lúc đầu thì nó không có cái gì cả. Về sau thì một lần thứ hai, thứ ba, tựa hồ như nó có cái ràng buộc. Rồi đến thứ tư, thứ năm ấy, thì nó mới thắt chặt. Rồi thứ sáu, thứ bảy ấy, nó thắt kỹ hơn. Rồi đến thứ chín, thứ mười ấy, là nó sai luôn cho mình. Thế nhưng mà nói như vậy cũng vẫn là nói tổng quát thôi. Bây giờ con cho cái thí dụ cho minh bạch cái đường đi thế nào là kết sử. Một chút nữa cô ấy có bánh cô cho. Thế rồi hôm sau cô ấy có cái kẹo cô lại cho. Thế rồi giết rồi sao? Thầy quý lắm. Cái cô này là tử tế lắm, không ai bằng. Đấy, thế là kết, thế rồi sử.
Sử cái nó sai, sử cái thân con lúc nào theo cô.
không đến nỗi lúc nào đi theo. Nhưng mà ví dụ như là cô vào giới mà có chuyện gì ác cảm với cô Linh Hương, thế là mình ra tay mình bênh luôn, không có để cho cô vào giới được xúc phạm gì đến cô Linh Hương. Bởi vì cô đã cho mình bánh kẹo là cô là người tốt nhất thế gian. Thế cho nên là cô bảo giới không có được phép mà động đến cô Liên Hương. Thế thì như thế gọi là kết và xử, tức là nó sai. Còn như nếu cô Liên Hương mà lại có một câu nói mà xúc phạm đến cô Thiệu Thiện thì sao? Lúc đầu đấy đang tử tế, đang tốt đẹp, đang quý như vàng ấy. Thế nhưng mà bây giờ có một câu nói xúc phạm tới thì sao? Lần thứ nhất thì phiền một chút, lần thứ hai bắt đầu là nổi giận, nhưng mà chưa nói, đến lần thứ ba sao?
Thứ ba bùng hơn.
Bùng lên. Thế rồi có thể là thành là từ nay không nhìn mặt nhau nữa. Thế cho nên mới biết cái tâm chúng ta nó làm sao. Nó làm sao? Nó thật không?
Tâm vô thường.
Nó vô thường, nó không thật. Cái yêu với cái ghét, cái cảm ơn với cái giận hờn nó đến nhanh lắm. Đến rồi nó lại đi, nó không thật. Nhưng mà một khi đã gọi là kết xử ấy, thì khó. Cái thói giận hờn, cái thói tham thích nó đã kết rồi, nhiều khi nó đổi cái nhân vật, đổi cái đối tượng, nhưng mà chính nó ấy, thâm sâu. Ví dụ như sân, hôm nay tôi giận cô này, mai thôi tôi không giận cô nữa, tôi lại thân với cô ấy, nhưng mà tôi lại giận cô A. Thế rồi thì thôi tôi không giận cô A nữa, nhưng tôi lại giận cô B. Thế thành là cái sân ấy, nó thành nghiệp. Thế là nó kết như cái đối tượng ấy thì thay đổi, nhưng mà cái sân ấy thì nó cứ đứng đấy, đủ duyên là nó lại hiện lên. Mỗi lần nó hiện lên là một lần nó thắt thêm sâu vào. Thế rồi mình bị cái sân ấy nó sai sử, thế hơi cái gì trái ý là mình cũng la, cũng thét lên, cũng giận hờn.